Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử gần xa về tham dự chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp tuần này thì Sư Hương Nhũng cũng nhận được rất nhiều câu hỏi hay. Và bây giờ là câu đầu tiên xin được chia sẻ cùng với anh chị em Phật tử. Kính thưa Sư, trong những ngày dịch bệnh, con không bước chân ra khỏi nhà. Những lúc buồn phiền, con cũng không đi đâu và cũng chẳng đi chùa được. Con đã quyết định nghe Pháp và tham dự những buổi tụng kinh niệm Phật, livestream của các chùa. Như vậy có lợi ích gì không? Con nghe nói tụng kinh nghe Pháp ở chùa mới tốt vì đức chúng như hải và có nhiều năng lượng. Xin Sư hoan hỷ dạy con. Người hỏi là Nguyễn Hồng Phúc, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn Hồng Phúc thân mến, vào những cái lúc dịch bệnh như thế này, con người ta gần như phải sống trong bốn bức tường, nhất là những nơi phải chấp hành chỉ thị 16 như thành phố Hồ Chí Minh, như Bình Dương, Đồng Nai, vân vân. Nếu những ngôi nhà có khu sân vườn rộng rãi thì cũng còn là may mắn một chút. Còn nếu nhà chật hẹp thì việc ở trong nhà suốt mấy tháng trời, tất nhiên đó là rất căng thẳng, mệt mỏi, nhàm chán và tạo ra áp lực. Nếu chúng ta không biết cách điều tiết cái cuộc sống của mình thì cái việc ở trong nhà mấy tháng như vậy khiến cho nhiều người trở nên nóng nảy, rồi khủng hoảng, sợ hãi và đôi khi đổi cả tánh tình. Hằng ngày thì những tin vui thì mình không nhận được rồi, tiền bạc không làm ra, rồi lại nghe về những chuyện chết chóc do dịch bệnh xảy ra quanh ta. Có người ăn uống thất thường, có người thì vùi đầu trong phim ảnh, nhạc, game, hay sa đà vào những trận khẩu chiến miên man bất tận một cách vô nghĩa. Thì vẫn có những người lại chọn nghe Pháp và tụng kinh niệm Phật. Cái đời sống công nghệ truyền thông phát triển cũng là cái hay để cho trong những lúc như thế này thì chúng ta vẫn có thể kết nối được với các chùa nghe Pháp hay cùng tham dự các sự tu tập ở một số chùa mà có cái mạng tổ chức được mạng truyền thông. Và Hồng Phúc đã chọn cái cách tu tập là nghe Pháp, tụng kinh niệm Phật qua mạng như vậy đó. Đó là suy nghĩ một thái độ sống thông minh. Bởi vì là trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh có công năng giúp cho chúng ta thanh tịnh được thân, khẩu, ý. Và nếu chúng ta nhiếp tâm, chánh niệm, cái việc làm này có thể hóa giải được nghiệp chướng trần lao. Cái kết quả của cái việc trì tụng kinh chú, niệm Phật, nó làm cho con người ta thanh tịnh. Nó không phạm các cái nghiệp về thân, về khẩu và về ý. Niềm tin đối với Tam Bảo càng thêm sâu sắc. Con người có niềm an lạc trong sự giữ gìn giới pháp. Nhất là lúc này, cái dục vọng đương nhiên phải giảm chế lại. Tham vọng giảm chế lại là bởi vì hoàn cảnh, cuộc sống không cho phép. Có người bức bách chờ một ngày nào đó được bung ra để thỏa mãn cái điều mình đang gì, đang khát khao, đang chờ đợi. Nhưng có những người nhân cái cơ hội này họ tu tập và cảm thấy cái niềm an lạc của sự tu tập ở tại trong nhà của mình. Họ vẫn huân tập được những đức tính tốt như khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, buông xả, thiền định và trí tuệ. Phải nhớ rằng là chúng ta đang sống trong cõi dục, cho nên cái lòng dục nó luôn lồng lộng trong mỗi một con người mà không bao giờ có thể ngừng nghỉ được. Và những cái lúc dịch bệnh ở trong nhà mà mình không biết tu tập đó, thì nó sẽ làm cho mình bức bách trong khi ăn, trong giấc ngủ. Có khi ngủ mà vẫn còn chiêm bao, cãi lẫy, đau khổ, khóc cười. Trong cảnh mê mờ đầy dục vọng như thế, thì chúng ta phải thấy là người Phật tử may mắn. Vì chúng ta vẫn có thể nghe được kinh kệ, nghe Pháp, và từ đó phá tan được cái màn mây u ám, vô minh tội lỗi. Bình thường thì cũng rất là xung động vì do cái công việc, vì do cái đời sống. Bây giờ không làm ra tiền khó khăn thật, nhưng mà đương nhiên lại được ngồi ở nhà. Nếu chúng ta không ngồi ở nhà mà chọn cái pháp tu đó, thì quả là những ngày tháng đày đọa khổ đau. Những Phật tử nào, những bạn nào, chúng ta chọn cái giải pháp trong dịch bệnh, nghe pháp, tụng kinh niệm Phật, dựa lên trên các mạng truyền thông của các chùa, các đạo tràng, các tinh xá, niệm Phật đường, thiền viện để tu tập, thì chúng ta thấy rằng điều đó là một cái lợi ích, một cái sự may mắn. Hơn nữa, kinh kệ lời pháp cũng không thể nào một lần mà hiểu thấu, mà nhớ hết được. Mà mạng truyền thông lại có một cái ưu điểm là nếu chúng ta chưa hiểu, chúng ta có thể nghe lại. Chúng ta thích, chúng ta có thể là lặp đi lặp lại nhiều lần để cho lý nghĩa thâm huyền được là khắc ghi trong thâm tâm của chúng ta. Không bao giờ mà một sớm một chiều mà mình có thể hiểu hết được đâu. Có những người Phật tử chia sẻ là con nghe một cái bài pháp đó, con nghe rất rất nhiều lần. Và càng tu tập nhiều thì cái lời pháp đó lại thâm nhập vào trong chúng con một cái ý nghĩa quý hóa hơn cái thời mới sơ cơ. Cho nên việc tụng đọc kinh điển thường xuyên giúp chúng ta sống với chánh niệm. Chúng ta tinh tấn trong chánh niệm là một điều tuyệt vời. Nếu hiểu được như vậy đó, thì cái việc nghe pháp, nghe kinh, niệm Phật nó trở nên vô cùng là phước báo. Càng về sau, chúng ta sẽ càng hiểu về lý duyên sinh, vô thường, vô ngã của cuộc đời. Chiêm nghiệm mọi thứ đến với chúng ta, dù vui hay buồn, khổ đau hay bất hạnh, đều là do nhân quả của tự thân. Nên khi mọi việc xảy đến, ta hiểu được nhân quả nghiệp báo, rồi biệt nghiệp, cộng nghiệp của ta và của hoàn cảnh, chúng ta điều chỉnh lại thái độ sống mà không để cho thân tâm ta bị bế tắc. Và hoan hỷ chấp nhận được những cái nghịch cảnh, những điều không như ý mà không oán thán, chán nản đối với cuộc đời này, không nghĩ rằng cuộc đời này bất công. Mà chúng ta đều biết cái gì xảy đến đều là bài học cho cái cuộc sống làm người của chúng ta đến với cõi ta bà này. Hiểu được như thế thì chúng ta sẽ không bị mê mờ, sai lạc, lầm đường, lạc lối. Bởi vì trên mạng bây giờ là cũng phức tạp lắm. Đó. Chúng ta nghe pháp, tụng kinh thì thâm nhập những ý nghĩa thâm huyền, đôi khi cũng ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình của mình. Mình thâm nhập thì mình cũng nói ra lời lành, thì trong nhà cũng sẽ ảnh hưởng. Mình mở mạng, truyền thông ra, mà nếu như trong nhà cũng hoan hỷ cùng nghe, thì sẽ tiếp nhận được những cái lời hay ý đẹp. Và kể cả những chúng sanh trong các cõi giới thâm u, đôi khi họ cũng lại được nghe những điều gì tốt đẹp mà thoát khỏi lưới mê. Và điều quan trọng đó, lợi ích quan trọng đó là sự giác ngộ của chúng ta đến với những người chuyên tâm tu tập với chánh niệm, sống với tánh biết. Một lần nữa là sư cũng nhắc với các bạn là truyền thông bây giờ muôn hình vạn trạng. Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến cho con người ta đi lang thang trên các lĩnh vực học lý, các pháp thế gian. Họ nói rất hay, nhưng mà cái pháp hành rất là kém. Có nhiều Phật tử sa đà vào lý luận, nhưng mà lại không biết về pháp hành. Vì vậy, lời Phật dạy đưa đến sự thực hành. Giáo lý của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta có được hương vị của chánh pháp ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay, chứ không phải chờ đến tương lai hay kiếp sau. Sự tu tập ở chùa nó có năng lượng tốt lành, đức chúng như hải cũng là cái điều đúng. Và cũng động viên cho chúng ta, cái người chưa biết tu tập, hãy về với huynh đệ và tu tập. Bởi vì có những người không có thói quen tự tu. Một mình ở nhà rất khó tu, phải nương vào đức của đại chúng để cùng nghe pháp, cùng tu tập. Đó cũng là một cái phương tiện thôi. Nhưng có những người tự tu, họ vẫn tu rất tốt. Họ vẫn có những thời khóa, họ chấp hành một cách nghiêm mật. Đó. Và họ giữ giới, họ thanh tịnh và dạy những cái điều tốt đẹp cho con cháu, anh em, huynh đệ chung quanh mình. Cho nên cái vấn đề đến chùa hay đến với một tập thể, một cộng đồng tu học cũng là một phương tiện. Mà nếu chúng ta có tâm chánh niệm, tinh tấn, sống tỉnh giác với chính mình, rồi thường xuyên nghe pháp để cái thân mình, tâm mình an trú nơi pháp, thì tự tâm ta, thân ta cũng tạo ra cái năng lượng an bình, hạnh phúc, tươi vui và cái sự có mặt của Phật Pháp quả là ấm áp cho thế gian này. Một lần nữa thì sư chúc hồng phúc, tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác trong việc tu tập tự thân trong một cái hoàn cảnh như hiện nay. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Quý Phật tử thân mến, và bây giờ thì sư sẽ giải đáp tiếp câu hỏi số 2. Thưa Ni Sư, hiện nay những cái chết vì dịch bệnh quá nhiều. Và do vậy sau cái chết của mẹ con, ba con từ một người khỏe mạnh đã trở thành một người luôn lo buồn, đau ốm liên miên. Con phải xin phép rời tự viện về nhà để chăm sóc ba con. Nhưng khi con về tình hình cũng chẳng cải thiện mấy. Cho con suốt ngày ưu buồn và trách móc cuộc đời. Xin đi sư cho con biết con phải làm gì để giúp ba con. Người hỏi là sư cô Thích Nữ An Trước ở Đồng Nai. Giờ thì sư sẽ trả lời câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô An Trước thân mến, thì người tu của chúng ta đã quá rõ cái quy luật vô thường rồi. Hơn lúc nào hết giữa đại dịch này chúng ta thấy cái việc vô thường càng rõ hơn. Thì ông bà, cha mẹ chúng ta đã chứng kiến trải qua những sự mất mát đau thương của chiến tranh hay những cái sự khó khăn vất vả của cuộc đời. Thì chúng ta hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời này chúng ta chứng kiến những cái chết đến rất nhanh và rất nhiều trong đại dịch. Việt Nam và trên thế giới, chúng ta đã hiểu thế nào là sự lây lan của dịch bệnh. Chúng ta xót xa nhiều hơn với những sự thiếu thốn và vất vả trong các khu nhà phong tỏa, các trại cách ly, bệnh viện dã chiến, những vùng xa xôi hay là những nhà trọ đầy rẫy những công nhân thất nghiệp. Chúng ta đã làm tất cả cùng với lại là chính phủ, với giáo hội và sư cô. Bên cạnh những việc đó lại còn một gánh nặng, đó là gia đình. Mẹ đã mất trong dịch bệnh và bây giờ trở về nhà lo lắng cho cha. Câu hỏi mà sư cô đưa ra, mình cũng biết là sư cô đang rất buồn. Sức chịu đựng của xã hội và của nền kinh tế đã bị tổn thương quá lớn. Muốn phục hồi chẳng phải dễ dàng. Tình hình đất nước của mình tất nhiên sẽ còn rất nhiều sự khó khăn do tàn dư của một đại dịch đã gây ra, ngay cả khi chúng ta đã khống chế được dịch. Nhưng mà bây giờ mình là người học Phật, tu Phật, phải vững vàng. Không thể nào luôn sống với tâm cầu an, sợ hãi, sống với sự khủng hoảng được. Sau cái chết của mẹ thì ba của sư cô luôn lo lắng và bất an. Giờ đây sư cô cũng phải là về bên với ba, có nghĩa là một giai đoạn được báo hiếu cho cha. Mình phải đả thông tư tưởng cho cha, cái chết là điều tất yếu trong kiếp sống của một con người, sớm hay muộn mà thôi. Dù cho cha sống trong đại dịch và cha cũng lớn tuổi hơn chúng ta, nhưng bây giờ là cha cũng còn đang sống, còn đang thở đây. Thì không thể nào than khóc, ưu sầu, suy nghĩ, đau ốm liên miên để chờ chết được. Mà trân trọng từng ngày còn được sống, cha phải sống trong chánh niệm. Bởi vì rồi thì cái chết sẽ đến với tất cả. Nhìn ra ngoài thì không phải là ai cũng già mới chết, rất là nhiều người đã chết trẻ. Đó. Chết vì dịch bệnh, đau ốm, vì tai nạn, vân vân, xảy ra rất nhiều. Cho nên, khi mà về bên cha đó, thì bằng tình yêu thương, sự ân cần, chăm sóc, thì chúng ta cũng đi xa gia đình lâu rồi đúng không? Cho nên chúng ta phải có một cái sự an ủi, hiểu biết cái tâm trạng của người già, nhất là cha mình đang có trải qua một cái vết thương lòng rất lớn, sự mất mát rất lớn, đó là mẹ mình đã ra đi. Những người đã ra đi trong dịch bệnh, có nghĩa là mạng sống đã hết, thì mẹ của sư cô cũng đã kết thúc mạng sống trong đại dịch. Sư cô nói rằng cha thì luôn luôn lo buồn, suy nghĩ liên miên và sinh ra bệnh. Đó là sự sợ chết. Cái sợ chết đó nó bắt nguồn từ bản năng sinh tồn của muôn loài chứ không phải là riêng ai cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào ngồi để chờ đợi cái chết đến, mà chúng ta phải chánh niệm, tinh tấn và tỉnh giác. Mà điều đó, đó mình có thể giúp được cho cha mình khi cha mình hoan hỷ, an vui. Điều này thì không phải một sáng một chiều. Lời dạy của Đức Phật về sự chết được ghi lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm và cả Tăng Chi Bộ, cái hệ thống của Pali cũng ghi rất là rõ về điều này. Ngài đã tuyên bố rằng tất cả các hành đều rỗng không, chúng khởi sinh rồi tàn diệt. Các hành đều là huyễn hóa, không chân thật. Do vậy, hãy chú tâm niệm tưởng về sự chết trong hơi thở ra vào để thoát khỏi sinh già, bệnh chết, buồn rầu, khổ ưu não. Thế thì bây giờ cái hơi thở ra vào là một sự sinh diệt rồi đó. Đúng chưa? Thì sư cô về bên cha thì chăm sóc về thuốc men, thức ăn, thức uống. Mình ăn chay thì nấu những cái món ăn chay hợp khẩu vị để cha ăn. Nếu mà cha và con cùng ăn thì rất là hạnh phúc và rất là vui, đúng chưa nào? Thì có thể làm cho cha cũng sẽ ăn những món ăn thanh tịnh chung với mình. Trừ khi nào mà ba sư cô không có ăn chay được mà quá khó tính á, thì phải nấu riêng cho ba. Còn nếu ba đã có một cái tình cảm, sự thân thiết, hoan hỷ khi mình trở về lo cho ba đó, thì trước hết là cùng ăn với ba, rồi là hàn huyên tâm sự với ba, lo lắng cái sức khỏe của ba hàng ngày. Thì những ngày tháng tu tập của chúng ta cũng có nhiều cái chuyện vui. Cái sự an lạc của đời sống tu hành chúng ta có thể chia sẻ với cha mình, chứ không phải lúc nào nhắc đến sự chết, không phải ngày nào nhắc đến dịch bệnh. Tại bây giờ đối với cái tâm trạng của người già thì nó khác với lại cái người còn trẻ, có sức chịu đựng hơn. Vì vậy mình cũng khuyên sư cô chánh niệm tỉnh giác cho chính mình trước. Đôi khi mình lo cho ba mà mình cứ thở ra, thở vô, mình cũng đầy những cái lo âu, rồi mình lại thường xuyên nói những cái điều mình nghe được không hay, làm cho khủng bố tinh thần của cha mình một cách vô tình. Thì điều đó sẽ cạn kiệt sức khỏe và tinh thần của cả cha và con. Cho nên cha mình có tuổi mà lo lắng nhiều thì nó sẽ tăng tỷ lệ các cái chứng bệnh về mặt vằn, suy giảm cái hệ miễn dịch đi. Sư cô đã quá hiểu cái luật vô thường và biết chết là quy luật, cho nên chúng ta chuẩn bị cái chết đến trong một cái tinh thần lạc quan, chứ không phải là cả cha và con cứ than vãn, ngồi lo âu. Thì nhà Phật cho chúng ta pháp tu, pháp chánh niệm. Hơi thở ra, hơi thở vào là sự sinh diệt rồi. Cho nên mình quan sát cái sự sinh diệt đó hàng ngày qua hơi thở, qua thay đổi của các tế bào, của máu huyết trong cơ thể mình. Thì mình cũng biết rằng là cái sự sinh diệt là tất yếu. Rồi một lúc nào cái chết nó cũng sẽ đến với mình một cách bình thường như vậy. Cho nên đó là mình sẽ khuyên ba, không phải là vấn đề ngồi u sầu không? Để rồi là chờ đợi cái chết được. Nhiều người kết thúc mạng sống và đã ra đi rồi, nhưng mà cái điều đáng buồn đó là đôi khi họ không chuẩn bị cho cái chết. Còn bây giờ giữa sư cô và cha cô, là cha của sư cô đó, thì chúng ta vẫn luôn luôn phải biết rằng cái điều quan trọng là phải phòng vệ, vệ sinh, chấp hành các chỉ thị của y tế về thói quen rửa tay, rửa mũi, đeo khẩu trang. Vì khi có virus sinh ra, có khi ngay trong nhà mình chứ không ở đâu hết. Đó. Tức là chúng ta phải bảo đảm về sức khỏe của cha, của con. Đi đâu đi ra ngoài thì cũng có thể mình mang virus ngay vào nhà mình. Cho nên ta phải cẩn thận về vấn đề vệ sinh của cha và con, ăn uống điều độ, thể dục trong phạm vi môi trường của nhà mình. Thứ hai là thực hành cùng với cha, niệm Phật, giải tỏa những cái vướng mắc cho cha mình với tâm buông xả. Thì con gái có thể là chia sẻ với cha, có cha còn có cái gì buồn vui lo âu không? Chắc là sẽ nhắc đến mẹ rất nhiều, thì chúng ta cũng nói rằng là cái sự ra đi của mẹ là đã mãn phần rồi. Diệu dược nan y là bất cứu tử bệnh, cho nên mẹ đã đến lúc đã ra đi. Bây giờ là cha phải buông xả vô sự để mà niệm Phật. Bởi vì khi mình niệm Phật á, là đó là nhắc đến cái sự sáng suốt của tâm mình. Ba muốn ra đi trong sự sáng suốt, an vui, thanh thản để mà Đức A-di-đà đón ba, hay là đi trong tâm trạng buồn rầu, lo âu, khắc khoải, rồi là trong cái cảnh giới mập mờ đó có thể sa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình có nhiều cách để mà khiến cho tinh thần của ba được an trú nơi Phật Pháp và sự tu tập của tự thân. Cho nên để an trú trong cái chân tâm thì ngay cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật á, mà thanh tịnh á, thì cả sư cô và cả cha đều giải tỏa được rất là nhiều cái buồn phiền vướng mắc trong cuộc sống. Bởi vì sư cô cũng biết rồi, A Di Đà là Amita, đó là tự tánh thanh tịnh, là tánh biết, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên khi mình với ba cùng niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì nói ba ơi, con với ba đang niệm cái chân tâm, cái tánh biết trong sáng vô ngần. Nếu mà mình niệm nhiều, mình thường nhớ đến tánh biết đó đó, thì ba đâu có u buồn gì đâu. Tại cái tánh biết không có đối đãi, không phân biệt, không buồn, không lo, không nhớ, không sầu. Cho nên khi á, mà mình đi trong cái tánh biết á, mình có mãn phần trong cái tánh biết, có kết thúc hơi thở trong cái tánh biết đó, thì chắc chắn là ba được vãng sanh về cõi Phật một cách an vui tự tại. Niệm lên tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ tánh biết trong sáng viên minh của mỗi một con người. Đó. Tức là mình không sợ chết, sư cô biết không? Mình nói cho ba biết là cái dù có chết thì cái tánh biết sống mãi và đưa chúng ta về cái nơi vô lượng thọ, vô lượng quang, là cái chân tâm ngời sáng. Tức là cũng phải nói lên cái điều cốt lõi trong đời sống của một con người. Và phải hỏi ba mình có quan sát được tâm không? Tâm ba đang nghĩ gì? Ba đang buồn hay ba đang vui? Ví dụ ba đang nhắc lại một kỷ niệm xưa, chúng ta lắng nghe rồi chúng ta nói quá khứ đã qua rồi ba ạ. Rồi ba đang nói chuyện ngày mai, không biết ngày mai như thế nào, hết dịch bệnh không, đời sống ra sao. Nói ba ơi, đó là tương lai, nó cũng chưa đến. Vậy thì bây giờ ba nghĩ gì? Ba hãy niệm Phật. Đó. Hiện tại chính là trí tuệ, là tánh biết sáng ngời. Và nhờ vậy đó thì mình giải tỏa những cái tập khí, những cái nội kết ở trong lòng của ba, khiến cho ba u sầu, lo buồn bấy lâu nay. Đó. Thì mình nghĩ rằng đó, cái chuyện chăm sóc cho người già là lo ăn, uống, thuốc men, tinh thần, hoan hỷ, an lạc, nói những chuyện cần nói, phải không nào? Những bài học vô thường đó, mà nói một cách rất là ý nghĩa và dễ thương, chứ không phải lúc nào cũng mình nói với tính chất đe dọa, mà người già thì đang sợ cái chết. Mà giúp cho ba an tâm vượt qua mọi lo âu, sợ hãi và phiền não đó. Tức là phải an lạc trong giáo pháp của Như Lai bằng tâm thanh tịnh, tâm buông xả và thường niệm Phật để sống với tự tánh thanh tịnh của chính mình. Đời sống phải nắm vững cái quy luật, dù rồi ai cũng chết, nhưng chết trong sự an lạc, buông xả thì mình hàng ngày phải có tu tập. Đó. Nếu cha và con cùng tu, cùng niệm Phật, cùng đọc những bài sám kệ, hay thậm chí có sức khỏe để cùng lạy, sám hối, 12 lạy Đức Quán Thế Âm thôi, hay là lạy 35 vị Phật, hay là thậm chí là chỉ lạy 10 lạy Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát thôi, cũng là một cái cách vừa tập thể dục mà vừa thanh tịnh thân, khẩu và ý. Nghĩa là mình nghĩ để cho giải tỏa mọi cái sự lo âu, khắc khoải, phiền muộn, thì trước hết là cha con hiểu nhau, hoan hỷ với nhau, cùng ăn, cùng niệm Phật, cùng tu tập. Rồi thì mình qua những cái sự an định của thân tâm của cha mình đó, thì bắt đầu mình hướng dẫn cha những cái pháp tu và nhận biết cái tâm, chân tâm, cái tánh biết luôn ngời sáng, quang minh và không bao giờ chết. Mặc dù một lúc nào đó cái thân này sẽ đi đến vô thường, trả về cho cát bụi. Rất mong sư cô ăn trước hiểu được những cái lời tâm tình của mình, chia sẻ của mình đối với sư cô. Xin cảm ơn sư cô đã chú ý lắng nghe. Quý Phật tử thân mến, và bây giờ là một câu hỏi khá thú vị. Thưa sư, con rất muốn quy y. Con đang đợi hết dịch bệnh sẽ về quy y với sư tại chùa Thiên Quang. Nhưng thật ra, Có một số người bạn đang rủ con nên đi quy y với Đức Di Lặc, vì đây là đời mạt pháp rồi. Đức Di Lặc chuẩn bị đản sanh, nên mình quy y trước với Ngài cho chắc. Sau này Ngài có xuống thế, thấy mình cũng nhận ra ngay. Câu hỏi này của em Trần Thị Bé Nhi ở tỉnh An Giang. Thì quý Phật tử thân mến, đấy, câu hỏi của em đang nói rằng là quy y với Phật nào? Quy với Phật Di Lặc được không? Tại vì thời buổi bây giờ người ta bảo là thời mạt pháp rồi, dịch bệnh chết nhiều như vậy đó, thì mạt rồi. Đó. Cho nên là Đức Di Lặc chuẩn bị đản sanh, thì mình xin được quy y với Đức Di Lặc. Thì thưa với các vị rằng đó, nói ra đó, cái chữ mạt pháp đây đó thì mình cũng chưa có luận bàn vội được. Bởi vì nếu con người ta vẫn vững niềm tin trong chánh pháp thì cũng chưa có cái pháp nào có thể mạt trong lúc này. Mình vững niềm tin trong chánh pháp, mình sống với niềm tin trong giới luật, trong sự buông xả, trong thiền định, trí tuệ, tình yêu thương, thì tự nhiên cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp. Có thái độ sống đúng với lại là mẹ đất, với thiên nhiên, với con người, thì nó sẽ thiết lập lại sự cân bằng trong xã hội, cho cuộc sống, cho cả quả địa cầu này, và có một cái sự mới mẻ xuất hiện. Cái cuộc sống mới sẽ xuất hiện. Bây giờ nói về việc quy y đó, thì rõ ràng là em Trần Thị Bé Nhi cũng chưa có cái khái niệm quy y là như thế nào, cho nên đi tìm cái vị Phật nào để quy y đó. Thì quy y có nghĩa là quy thì là hồi đầu, y nghĩa là nương tựa. Rất là nhiều người mang cái hiểu biết sai lầm về sự quy y. Nhưng mà nương tựa Phật Pháp Tăng, vì quy y Tam Bảo mà. Đó. Thì họ lại cho rằng đó là quy y với một vị thầy nào đó, với một vị Phật nào đó, thậm chí là quy y với nhiều vị thầy, nương tựa với Phật này hay Phật kia, với bậc thầy này nổi tiếng, hay là nương tựa vị thánh thần nào. Thật ra đó là những quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi mà ta quy y đó, thì vị thầy mình gọi là bổn sư, vì vị thầy đó đã phân tích, chỉ dạy cho mình cái con đường sáng để cho mình đi, truyền giới cho ta, mà cái giới đó Đức Phật đã để lại, dạy dỗ cho các hàng cư sĩ tại gia, sống giữ gìn các giới. Thì vị thầy bổn sư truyền giới, đưa ra những cái nguyên tắc tu học Phật Pháp để chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu tập, thì gọi là quy y. Thì cái sự quy y đó cũng không phải là đi theo một cái vị thầy nào, đi theo một vị Phật nào, mà quy y là quay đầu về nương tựa cái tự tánh Tam Bảo, chứ không phải là nương vào một người hay là từ ở bên ngoài. Đức Phật dạy chúng ta là khi chúng ta nương tựa quy y, ở đây có nghĩa là ở trong mỗi chúng ta đều có cái tánh giác thanh tịnh. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên mỗi người đều có một cái tánh giác rất thanh tịnh. Khi mình nói mình quy y là mình trước hết là quay trở về cái tánh giác của mình đó, cái tự tánh thanh tịnh. Vì vậy mà trong cái bài nguyện hương thường có cái câu là theo tự tánh làm lành. Thì cái tự tánh là chính là tánh giác, tánh biết viên minh của mỗi một con người đều có. Và Phật có nghĩa là gì? Phật là sự giác ngộ. Quy y Phật là quy y với bậc giác ngộ, hay là chúng ta sẽ trở về nương tựa cái lý tánh trong sạch vắng lặng của tự thân ta, tánh biết yên lặng mà thấu suốt tồn tại trong mỗi một con người. Chúng ta thường hay hành động theo tập khí, thói quen, phiền não, nhiễm ô của cá nhân trong nhiều kiếp sống. Bây giờ quy y là bắt đầu xác lập lại trong mỗi một con người đều có tự tánh thanh tịnh. Quy y Phật là quy y cái tự tánh giác ngộ, cái lý tánh sáng trong, không mê mờ, vọng tưởng điên đảo. Nhưng mà chúng ta thường thấy rằng ở trong mỗi một cái ngôi chùa, thiền viện, tinh xá, chúng ta thờ những cái vị Phật, ví dụ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và đó là bậc thầy của trời người, là cha lành chung bốn loài. Những cái điều mà sư hay giảng thuyết từ các kinh điển là lời dạy của Đức Bổn Sư, là vị Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra đến với cõi ta bà này, và đang hóa, giáo hóa chúng ta. Mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn, nhưng những cái gì mà chư Tăng thường hay trùng tuyên lại Đó, nhắc nhở cho chúng ta phải sống như thế nào. Thì đó là từ lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có thể người ta nghĩ rằng sẽ quy với Đức Bổn Sư hay quy với Đức A-di-đà để về Tây Phương. Và như em bé Nhi nó là quy với Đức Di Lặc, bởi vì đời mạt Pháp thì Đức Di Lặc sẽ ra đời. Nhưng thật sự ra là mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Ta quy y cái thể tánh thanh tịnh đó đó, chứ không phải chúng ta đi tìm Đức Bổn Sư. Ngài có không? Có ở đây không? Chúng ta chỉ biết là thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Quy Phật là thường sống với cái chánh niệm, cái tỉnh giác trong cuộc sống đời thường này. Lúc tiếp nhân đại vật thì y theo lý tánh, chứ không hành động theo cảm tính của cá nhân. Đó là chân chính quy y. Chúng phải tập chứ không phải dễ đâu. Thường là mình sống theo tập khí thói quen của mình. Bây giờ biết cái chân tánh của mình thì nó thanh tịnh lắm. Nó không có là chạy theo những sự thương ghét buồn vui điên đảo. Nó rất là thanh tịnh. Thì bây giờ bắt đầu quy là tập sống với cái tự tánh thanh tịnh. Không nên cho rằng cái người quy y là đi tìm một cái vị thầy nào đó. Và chỉ là duy nhất thôi. À, thế như thế cái tâm lượng của chúng ta trở nên là hẹp hòi, chấp trước. Có người nói là chỉ đi chùa này. Có người nói tôi chỉ biết thầy này. Có người nói suốt đời tôi chỉ biết Đức A-di-đà, tôi không biết ai hết. Có người nói thôi tôi chỉ thương Đức Quán Thế Âm. Đó. Cho nên mà dâng hương thì chỉ dâng Đức Quan Âm thôi chứ tôi không muốn dâng hương cho ai hết. Rồi mình thắp hương riết rồi là tượng Quan Âm đen thui luôn, phải không nào? Đó. Thì đó là không đúng đâu. Nhưng mà khi học Phật Pháp thì những bước đi đầu tiên chúng ta phải học với một vị thầy bổn sư, thân cận với một vị thầy có đạo đức, có tri thức để có thể chỉ dạy cho mình. Vì người đó là người sẽ đem cái cương yếu, cái nguyên tắc tu học của Phật Pháp để truyền dạy cho chúng ta, mà sẽ giúp cho chúng ta đi đúng đường. Quy y là phải hồi đầu lại. Quá khứ đã vô minh mê hoặc, thấy biết sai lầm, thân tâm bị ô trược trầm trọng do si mê. Cho nên khi quy y là chúng ta sám hối nè, rồi lại quay đầu về với cái thấy biết chân chính, nương tựa cái chánh tri kiến, nương tựa cái tâm thanh tịnh. Vì thế điều kiện cơ bản của người học Phật chuyển hóa cái quan kiến si mê tà kiến để nương tựa trở về chánh pháp, tánh giác và thanh tịnh. Thì nói tóm lại, quy y là trở về, là nương tựa những đức tánh của Phật, của Pháp và của Tăng. Tánh của Phật là sáng suốt, thanh tịnh, vắng lặng. Tánh của Pháp là tịch tịnh, quang minh. Và tánh của Tăng là hòa hợp, trong lành. Thế quy y Tam Bảo là sự quy y với chính mình, với chân lý sự thật muôn đời của tịch tịnh, của vắng lặng. Và người Phật tử ý thức việc tu tập những đức tánh sáng suốt, thanh tịnh, vắng lặng, quang minh, nhưng mà hòa hợp, thì những đức tính ấy cũng chính là cái pháp hành cho chúng ta khi chúng ta chính thức là một người Phật tử đã quy y, tu tập thân khẩu ý trong lành sáng suốt hàng ngày, hàng giờ, và phát huy những cái tự tánh trong sáng, thanh tịnh qua thân khẩu ý của chính mình. Và sư nhắc lại một lần nữa, quy y không theo riêng một cái vị Phật nào, một vị thầy nào. Đó. Người nói Đức Bổn Sư là vị thầy cõi Ta Bà, Đức A-di-đà là giáo chủ cõi Tây Phương, rồi Đức Di Lặc là vị Phật trong tương lai mà bây giờ là đang ở cung trời đâu xuất, vân vân, và còn nhiều vô số các vị Phật khác. Tuy nhiên, sư nhắc lại là mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Phật nào cũng thanh tịnh cả. Ta thanh tịnh sống với thể tánh trong sạch vắng lặng thì thể tánh của ta cũng đồng với mười phương chư Phật. Mỗi một vị Phật có một cõi giới, một công hạnh riêng để giáo hóa chúng sanh, thì ta tu tập là học đức tánh công hạnh của các ngài. Nhưng mà thể tánh của Phật là đều vắng lặng và thanh tịnh. Cho nên không có vấn đề mà xin quy y với Phật Di Lặc, hay xin quy y với Đức Bổn Sư, hay xin quy y với Đức Di Đà, không có. Những vị Phật đó đều chung một thể tánh thanh tịnh vắng lặng cả. Chúng ta sẽ nương về cái thể tánh vắng lặng thanh tịnh của chính mình đây nè. Còn những cái vị Phật mà mình nhìn thấy qua cái hình tướng hay là học tập qua kinh điển, vân vân, thì tất cả những cái những vị Phật đó là hiện tướng về công hạnh, đó, về hiện tướng về tâm từ bi, về trí tuệ cho chúng ta nương theo mà phát huy những cái tánh tốt ở trong mỗi một con người. Còn cái chính là quy y Tam Bảo, là trở về những thể tánh thanh tịnh, vắng lặng, tịch tĩnh và hòa hợp mà tự tâm chúng ta, tự thân ta đều có. Đại sư mong rằng các em, các Phật tử sẽ nắm vững cái vấn đề này khi quyết định quy y Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cái kỳ vấn đáp Phật pháp lần này đó, có nhiều cái câu hỏi tương tự nhau liên quan đến vấn đề nghiệp sát, những cái nghề mà liên quan tới xương thịt chúng sanh. Thì ví dụ như của Trần Thị Thanh Trúc đi, ở đường Dương Bát Trạc, quận 8, và còn nhiều bạn nữa, thì đều nói đến cái vấn đề là hoàn cảnh gia đình và muốn chuyển sang buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán những thức ăn có xương thịt chúng sanh. Thưa sư, vợ chồng con đang làm công nhân, làm suốt ngày, những tuần tăng ca đến 9 rưỡi tối mới về, làm từ thứ hai đến thứ bảy. Đứa con cũng sắp vào lớp 1, thời gian càng thu hẹp, nên con muốn nghỉ việc và chuyển qua mua bán tự do để trang trải cuộc sống. Con định bán đồ ăn sáng, đồ mặn, nhưng lại sợ tội và lại sợ mất phước, nên xin sư chỉ dạy cho con. Và những cái câu hỏi tương tự như vậy là đến 3 người. Thêm một vị nữa là kỹ sư. Con tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi cá hay nuôi tôm, và hiện nay đã làm đúng chuyên ngành, đó là ương cá bột. Cứ mỗi đầu vụ ương giống thì con phải diệt cá tạp ở trong ao, mà cứ diệt cá tạp như vậy là con phạm giới sát. Mà nếu con không diệt cá tạp thì con không thể nào mà gieo nuôi cá bột được. Vậy con phải làm sao trong nghề nghiệp của mình? Người hỏi là Nguyễn Trường Kha. Các bạn thân mến, thì trước hết á, thì chúng ta phải biết là nghề nào cũng gắn liền với nghiệp cả. Dù là thiện nghiệp đi chăng nữa, như là nghề thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, rồi công nhân, doanh nhân, vân vân. Nó nghe là không có cái gì liên quan tới cái việc sát sinh hết á, nhưng mà mình không có tâm mà chỉ nhằm mục đích lợi mình, hại người, thì vẫn gây nghiệp và gây tội rất là lớn. Cho nên là người Phật tử quy y, mình đã sống trong lời Phật dạy thì mình phải sống tất cả trong thiện nghiệp. Thì cái câu hỏi hôm nay là nói về cái giới sát, phạm giới sát sinh. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng đó, có 5 nghề buôn bán một người cư sĩ không nên làm. Đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán buôn người, buôn thịt, buôn rượu và thuốc độc. Thì trong cái phẩm Nam Cư Sĩ Người Buôn Bán, Đức Phật nói có 5 thứ như vậy đó. Chúng ta thấy rằng đó, cuộc sống này, những cái người mà làm những cái nghề để gọi là phạm nghiệp sát đó, thì có thể nói là trực tiếp giết mổ để mà bán thịt, là nghề đồ tể đó, nghiệp sát rất nặng. Thứ hai, mình không giết nhưng mà mình bán thịt sống và cả thịt chín. Nói chung không giết mà ngồi bán thịt cũng là phạm giới sát, tại vì người ta giết cho mình bán mà. Thì hai cái điều đó đều phạm vào giới sát. Người Phật tử không nên làm nghề đồ tể hay mở cái cửa hàng tiệm sạp chuyên bán thịt tươi sống và cả thịt chín cũng vậy, hay lấy mối thịt đem về bán cũng là người bán thịt, vẫn là kinh doanh bằng xương thịt chúng sanh, thì cũng rất nặng nề thân tâm, khó mà thanh tịnh tu hành lắm. Rồi bây giờ còn do mưu sinh nên các vị phải bán các cái thức ăn, ví dụ như là bánh mì có nhân thịt, hay là bán các loại bánh có nhân thịt, nhân cá, hay các loại phở bò, miến, hủ tiếu, gà, heo, vân vân. Thì trong một chừng mực nào đó, không trực tiếp sát sanh đó, mà cũng không tìm được một cái nghề khác để mưu sinh, thì thôi vẫn tạm chấp nhận. Vì như sư nói thì họ có liên hệ cộng nghiệp chứ không có phải là trực tiếp tạo nên cái vấn đề giết sát thì là có cộng nghiệp thôi. Mà mưu cầu của cuộc sống phải phải sinh sống, phải nuôi gia đình, cho nên không có cố ý giết. Thành ra các vị có thể tạm chấp nhận những cái nghề này, và khi làm thì cứ giữ lòng thanh thản vô tư. Mình không giết mổ thì cũng không hội đủ các yếu tố để tạo nên nghiệp sát đâu. Cũng không có tâm giết hại, mà do cái mưu sinh thì có liên quan thôi. Trong trường hợp này, việc buôn bán của các vị thật ra là có liên hệ trong tương quan cộng nghiệp, nhưng không tạo nghiệp sát. Trong đời sống của người cư sĩ không có gì là tuyệt đối. Ví dụ như một kỹ sư nông nghiệp có khi phải điều chế thuốc trừ sâu để mà phục vụ cho ngành nông nghiệp, vì vụ mùa trúng lúa thóc ngô khoai để phục vụ cho mạng sống con người đó, thì phải tạo ra những loại thuốc để bác nông dân phải xịt thuốc trừ sâu chẳng hạn. Chăm sóc cây cối trong vườn thì cũng phải là dùng các loại thuốc để chống sâu phá hoại. Thì nếu như mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà không làm tổn hại sinh mạng của sinh vật đó, thì chắc chắn là không thể tuyệt đối. Chân lý thì nó chỉ có một, nhưng mà phương tiện đó, thì vô vàn, vô biên. Cho nên cái câu hỏi của bạn Kha nuôi cá bột thì phải diệt cá tạp thì cũng giống như một trường hợp này, nhưng mà không cố sát. Bao giờ bạn là kỹ sư nuôi trồng thủy sản mà, cho nên là mỗi nghề mỗi nghiệp khó mà trong sạch hoàn toàn. Nhưng mà không phải là người cố sát, và đó là ngành nghề, nó cũng là một ngành nghề phát triển về thủy hải sản cho cái vùng nông thôn Việt Nam, thì mình cũng phải chấp nhận đó. Nhưng mà người Phật tử nguyện sống trong tinh thần chánh mạng, nuôi mạng trơn chắn, thì có thể hạn chế cái việc sát sinh đến mức thấp nhất, để hạn chế những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, các biệt nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên, sư đã nói rằng vẫn có những cái sự cởi mở ra. Vì không sát sinh hại vật ở đây Đức Phật chế giới là đặc biệt dành cho cái vấn đề mà tội rất lớn nếu chúng ta giết người, chúng ta phá thai là giết con từ trong trứng nước. Còn những công việc buôn bán có liên quan đó, để mà cũng có cộng nghiệp đó, một chút, thì vẫn có thể tạm chấp nhận. Mình đã làm thì đừng có bức rứt gì, bởi vì là hãy giữ tâm thanh tịnh. Giống như là mình đi đốt rác chứ không phải mình đốt các cái sâu bọ. Nhưng mà trong khi đốt rác có những cái loài sâu bọ côn trùng ở trong đó nó chết, thì mình cứ thầm niệm vãng sanh thôi, chứ tôi không phải tôi cố ý tôi giết các vị vậy thôi. Cho nên mình chấp nhận mưu sinh thì không nên phiền não, cũng không mặc cảm gì về nghề nghiệp. Mình không nên tạo nội kết trong tâm để mà mình có thể thanh tịnh, mình tu tập, có cái niềm an lạc trong đời sống. Hơn nữa đó, sư nhắc lại là giới sát đó thì nhằm ngăn chặn ác tâm tàn độc đối với con người. Kế đến là những con vật lớn, bò, heo, trâu, chó, gà, vân vân, thì mình giết cũng phạm nghiệp sát, nhưng mà nhẹ hơn tội giết người. Nhưng mà mình giết những con vật đó thì nặng hơn là mình tổn hại, mình làm tổn hại những loài là sâu trùng, bọ kiến. Bởi vì tuổi thọ của sinh vật ngắn thì cái việc giết hại chúng đó nó cũng không nghiêm trọng bằng là việc sát hại con người hay những con vật lớn hơn, có tuổi thọ lớn hơn. Và hơn nữa, những con vật lớn đó, nó lại có tánh linh, có lòng từ, đôi khi không khác gì con người đâu. Đó, những loài chó khôn ngoan, trung thành, những loài vật biết thương yêu, bảo vệ con cái của nó, bảo vệ đồng loại của nó, chứ nó có tánh linh rất là lớn. Người xuất gia và một số cư sĩ tu tập nghiêm túc đó, thì không bao giờ động phạm đến một sinh mạng, chúng sanh dù lớn hay nhỏ, bò bay máy cửa. Để làm gì? Để tăng trưởng từ tâm và không tạo ác nghiệp trong đời sống tu hành. Còn các vị cư sĩ tại gia vì mưu sinh, đồng cơm bát gạo, nuôi gia đình, nuôi con, nên chấp nhận những cái nghề nghiệp đó, vì các vị không trực tiếp giết sát. Cho nên các vị cũng có thể sống với những cái nghề này. Và đến khi nào có những cái điều kiện làm những nghề trong sạch hoàn toàn không liên quan đến xương thịt chúng sinh thì càng tốt hơn. Và sư nhắc lại, có những nghề trông thấy sạch sẽ nhưng mà tội lỗi rất lớn, như là buôn bán thuốc phiện, buôn bán vũ khí, buôn bán chất gây say, gây nghiện. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng mình không giết, mình không bảo người giết, mình không vui khi thấy người giết, cũng không phải vì lợi nhuận mà nhúng tay vào những cái việc giết sát như thế, thì chúng ta có thể yên tâm với cái nghề nghiệp để mưu sinh trong cuộc sống. Cuộc đời này, tất cả là ở tâm mình. Người Phật tử nguyện sống và làm ăn lương thiện, tránh xa hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các cái biệt nghiệp xấu ác, gọi là hạn chế mà thôi. Chứ còn hàng ngày đều phải thành tâm sám hối, bởi vì là dù ít dù nhiều thì ngày nào mình cũng có vướng vào cái việc tạo nghiệp. Cho nên con nhà Phật có cái pháp sám hối và làm những công đức lành để mà hóa giải những nghiệp chướng. Thì sư có đôi lời để cho các vị cũng có thể an tâm với những cái việc mình không trực tiếp giết sát, nhưng mà cũng có một phần nào cộng nghiệp ở trong đấy. Thì cứ hàng ngày tu tập sám hối, chứ không phải con cố tình, giữ tâm vô tư đó, và thường xuyên niệm Phật hay là niệm chú vãng sanh, hồi hướng đến những chúng sinh bị tổn hại do công việc mua bán của bản thân để lo cho gia đình. Chân lý thì tuyệt đối, nhưng đời sống vô số phương tiện, sự tương đối. Vì vậy, tâm thanh tịnh đó là điều quan trọng nhất. Rất mong các vị được hoan hỷ với câu trả lời của sư. A Di Đà Phật.